Chuyện dế lửa gò công của Nguyễn Thanh Trúc. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây với Diễm Châu, Thanh Tâm và chúng tôi.
Có nhiều cái tên lạ được ra đời để thay thế những tên người ta thường dùng. Chẳng hạn như thành phố Hòa Bình thay vì Nghĩa Trang. Có lẽ người ta nghĩ rằng người chết thì không còn cãi vã, ghen ghét, thù hận, chém giết nhau, nên Hòa Bình mãi mãi ngự trị. Có ai kiểm nghiệm điều này chưa nhỉ? Nghĩ cho cùng, để chứng thực điều này thì người ta phải đi vào thế giới người chết. Có ai trở về từ cõi chết để nói lại điều họ tai nghe và mắt thấy? Dù vậy, Nghĩa Trang vẫn được gọi là thành phố Hòa Bình. Cái tên nghe nhẹ nhàng và đỡ cô lạnh hơn Nghĩa Trang rất nhiều. Tương tự như vậy, có một cái tên nghe hách vô cùng. Phố Ngàn Sao, dùng để ám chỉ dãy lều san sát nhau được căng bằng những miếng nhựa vá víu ngay bên cạnh đống rác to giữa lòng đô thị. Phố Ngàn Sao được chính thức xây cất khi đống rác bước vào độ tăng trưởng nhanh nhất. Mấy chục con người, già, trẻ, lớn, bé, đổ xô về bên cạnh cái đống rác này lập nghiệp. Mà phải an cư rồi mới lạc nghiệp được chứ. Thế là người ta khởi công xây cất một công trình nhanh nhất trong lịch sử của ngành xây dựng, phố Ngàn Sao. Dân cư của phố Ngàn Sao là những kiều bào từ những miền quê xa, bỏ ruộng vườn, bỏ đất đai, bỏ mồ mả ông bà mà đi tìm một tương lai khấm khá hơn, tốt đẹp hơn. Một tương lai bên cạnh cái đống rác. Công ty lọ dọ đến phố Ngàn Sao vào một chiều mưa tầm tã với túi nhỏ trên vai, đựng vài bộ quần áo vá và cái bụng sôi sục. Dân cư trong phố đang bận lo tìm thau, chậu, lon, tô để hứng nước mưa dột lõng tõng. Chẳng ai để ý đến một con bé ốm tông ốm tèo, ướt như chuột, đang ngơ ngác nhìn mọi người. Ở cuối phố, thằng Tèo đang ngồi chồm hổm bên có lò lửa làm bằng ba cục gạch, giơ tay ngoắc con Ti vào nhà của mình. Con Ti rụt rè, khép nép, ghé ngồi vào cái chỗ thằng Tèo nhường. Nó xòe hai bàn tay đầy những xương ra hơi bên ánh lửa.
Mày ở dưới mới lên hả?
Thằng Tèo có vẻ sành sỏi. Con Ti gật đầu, mắt mãi lo nhìn chén cháo trên tay thằng Tèo.
Quê mẹ ở đâu?
Con Ti nuốt nước miếng một cái ực. Tôi ở Gò Công. Thằng Tèo thấy tội nghiệp con nhỏ khách phương xa, nên đưa phần cháo còn lại của mình về phía con Ti.
Mày đói bụng lắm hả? Tao chỉ còn bi nhiêu thôi, mày ăn đi.
Con Ti thoáng ngần ngại, nhưng rồi cũng bưng chén cháo từ tay thằng Tèo húp ngon lành. Tôi cảm ơn ông nhan, từ hồi sáng tới sớm mơ tới giờ tôi chưa có gì trong bụng hết trơn á.
Sao mày lên đây một mình? Ba má mày đâu?
Tía tôi chết rồi, má tôi ở dưới quê với lại mấy đứa em. Thằng Tèo chắc lưỡi lắc đầu.
Mày ở lại đây đỡ đi. Chừng nào có tiền rồi mua miếng ni lông căng lên ra riêng. Ông già tao hiền lắm.
Con Ti ngó một vòng quanh khoảnh đất được gọi là nhà của thằng Tèo. Một chỗ khô ráo chừng hai thước vuông để ngủ. Mấy bộ quần áo, mấy cái bao bố nằm một góc, mấy cái đèn bình, một cái lò bằng ba cục gạch, mấy cái nồi mốp méo, mấy cái chén mẻ và muỗng nằm trong rổ. Nó tò mò. Quê ông ở đâu vậy? Ông lên đây hồi nào?
Tao ở Rạch Giá. Nhà tao lên đây được gần 2 năm rồi.
Xem lại mấy cái đèn bình, thằng Tèo tiếp.
Ở dưới quê làm ăn bết bát quá, ông già tao đi theo mấy người chòm xóm lên đây.
Vậy tía ông đâu rồi?
Ông đi ra mua cái bóng đèn. Bóng đèn của tao bị đứt hồi tối hôm qua. Làm cái nghề này bóng đèn quan trọng như con người của mình vậy đó.
Người đàn ông đội cái áo mưa xanh bước nhanh vào nhà của thằng Tèo.
Trời mưa gì dai nhất. Tối nay mà mưa cái điệu này thì tiêu. Ủa mày là đứa nào? Con cái nhà ai?
Con Ti còn đang ấp úng thì thằng Tèo đỡ lời.
Nó ở dưới Gò Công mới lên, đi có một mình ên hà.
Quay sang con Ti, thằng Tèo hỏi.
Mà mày tên gì?
Tôi tên Ti.
Tao tên Tèo. Mày cứ kêu ba tao là Bác Tư.
rồi lại quay sang ông Tư, thằng Tèo là một hơi.
Con kêu con Ti nó ở lại đây đỡ, thấy nó một mình cũng tội nghiệp, chân ướt chân ráo mới lên. Nó chắc cũng cỡ con lành hắn ba.
Ông Tư chậm rãi vò điếu thuốc rê.
Ừ, thì con Ti ở đây rồi tính sau. Thằng Tèo lo đồ nghề để tạnh mưa là mình đi liền đó ngang.
Ông đốt điếu thuốc rồi ra trước lều đứng nhìn trên trời. Ông Tư không nhắc chi đến lành. Con Ti thoáng thắc mắc nhưng không dám hỏi. Thấy ông Tư trầm mặc quá, con Ti định mở miệng nói tiếng cảm ơn mấy lần, nhưng rốt cuộc lại làm thinh. Nó chỉ biết lấy mấy bộ đồ vá ra máng lên cho khô. Tắt mặt trời, người ta đã nghe tiếng xe cần cẩu gom rác đổ rác. Chiếc xe y ạch phun ra những ngụm khói đang ngòm. Cái cẩu của nó có cái miệng rộng tan khoác, hạ ra, cạp mớ rác ở góc này rồi quay qua, phun ra các phẹt ở một góc kia. Mùi tanh của cá mắm, mùi hôi của các thứ bỏ đi, và mùi dầu nhớt trộn chung lại tạo thành một mùi đặc biệt, mùi rác. Cái mùi này lôi cuốn lũ ruồi vô cùng. Tiếng ồn ào quá cỡ của xe cần cẩu, tiếng ruồi bay vo ve, tiếng những người lượm rác ới ới gọi nhau là dàn âm thanh chính của cảnh sinh hoạt nhộn nhịp về đêm nơi đống rác. Còn nữa, những bóng đèn bình trên đầu của người lượm rác quét qua quét lại giữa đêm đen như những ngôi sao xẹt hay những con đom đóm khổng lồ nhấp nháy. Tất cả những thứ đó đã đủ để diễn tả một cuộc sống về đêm của phố ngàn sao. Con Ti đi theo ông Tư và thằng Tèo học nghề cũng được gần tháng nay. Người làm nghề lượm rác ở phố ngàn sao phải có cái bọc vác trên vai, cái đèn bình đeo trên đầu, cái móc sắt, cái áo mưa, dù trời không mưa. Con Ti thuộc nằm lòng những thứ gì không nên lượm và những thứ gì nhà thầu sẽ thu mua vô với giá cao. Ngoài học nghề, nó còn học được cách sinh sống trong phố ngàn sao và hiểu được tính tình của hai cha con ông Tư nữa. Ông Tư rất hiền và rất ít nói. Có khi cả ngày người ta không nghe ông nói lấy lòng một lời. Trái lại, thằng Tèo thì bi vô suốt ngày. Tính thằng Tèo cọc nhưng thẳng thắn và rất tốt. Còn một điều nữa, từ thằng Tèo mà công ty bữa nay mới khám phá được. Thằng Tèo có một trái tim rất lớn. Tối qua trúng mánh, hai cha con ông Tư và công ty lượm được khá nhiều đồ. Sáng ra thằng Tèo và công ty dậy thiệt sớm để rửa rái sơ, tân trang bộ mã những gì lượm hôm qua cho coi được một chút để bán có giá hơn. Thằng Tèo bỗng dưng thở dài.
Mày biết không Ti, hồi năm ngoái cũng được một lần trúng mánh lớn như bữa nay nè.
Ông bán được khá không?
Khá thì cũng khá, nhưng không đủ tiền mua thuốc cho con lành em tao.
Con Ti ngờ ngợ. Hôm nó mới đến phố ngàn sao, nó đã nghe thằng Tèo nhắc con lành một lần. Con lành bằng cỡ tôi, bằng cỡ tuổi tôi chứ gì, nó đâu rồi?
Chết rồi.
Câu nói ngắn ngủn, cọc lốc của thằng Tèo làm con Ti bật ngửa. Bây giờ nó hiểu tại sao ông Tư lúc nào cũng có vẻ khắc khổ như vậy. Thằng Tèo tiếp.
Mày thấy đó, ở đây kiếm tiền dễ hơn dưới quê nhiều. Nhưng hít ba cái mùi rác này, riết thì đi đời sớm. Con lành bị phổi mà đâu có ai hay. Cứ nghĩ nó bị trúng gió không hà. Nó nóng ho mấy bữa liền, rồi lăn đùng ra chết. Người ta đem nó đi khám gì gì đó không biết, rồi biểu nó bị phổi cấp tính. Hồi đó ông già tao định dắt díu tao trở về quê. Nhưng tính đi tính lại, về dưới rồi làm cái gì sống đây? Rốt cuộc rồi như mày thấy đó.
Sau tiếng thở dài của thằng Tèo, con Ti thấy nhớ má và mấy đứa em của nó quá chừng. Ông làm tôi nhớ nhà hết biết. Có một con dế ngò ngoe cái đầu sau bụi cỏ. Thằng Tèo chụp thiệt lẹ con dế bỏ vào một cái bao ni lông, rồi đưa cho con Ti.
Cho mày nè. Con lành hồi xưa khoái chơi dế lắm. Nó hay bứt tóc xe lại, rồi chọc vô mũi con dế cho nó gáy trời. Tao bắt một mớ cho nó chơi. Bữa nó chết, tao thả hết đám dế đó rồi.
Hồi nhỏ ông có hay dắt con Lành đi soi ếch không? Ở quê tôi trời mưa xong là tôi đi soi ếch, bắt đủ ếch rồi thì đi chụp dế luôn, mà phải luồn qua mấy đồng mã mới có dế à. Tôi khoái dế lửa nhất hạng, nó nhỏ nhưng nó lì đòn lắm, dế than bự hơn nhưng đá không có bằng đâu.
Hồi còn ở dưới quê, con Lành đâu có ưa dế đâu nè. Tao hay dắt nó theo đi lùng chuột đồng, chết rơm lại ung khói là mày túm cổ nó được liền. Sau mùa gặt, chuột đồng mập khỏi chê, chuột đồng lột da rô ti là số dách. Mấy năm sau này lúa thất quá nên chuột không còn nhiều nữa.
Con Ti thổi thổi cặp râu của con dế qua cái miệng bao ni lông. Nó hỏi thằng Tèo một câu thiệt dư. Ông nhớ con Lành lắm hả?
Tao nhớ có lần dắt con Lành đi mò cua. Cái miệng hang cua nhỏ quá, con cua thì lì, rút tuốt vô trong. Tay tao thò vô không có vừa. Bắt con Lành thò tay vô trong hang, lôi cổ con cua ra. Nó vừa đưa tay vô, bị con cua kẹp là thấu trời.
Con Tì thoáng thấy mắt thằng Tèo ương ước, tự dưng nó cũng muốn khóc theo. Hồi nhỏ tôi mơ được đi học để làm cô giáo. Thấy cô giáo làng mặc bộ đồ bà ba, tóc bới cao, đứng gõ thước lên bảng, cho tụi tôi đọc chữ ngon lành ác. Nhưng rồi có học hành được nhiêu đâu. Lo miếng ăn cho năm miệng ăn còn không xong. Không lẽ tôi nỡ bắt má tôi phải lo cho tôi đi học nữa. Giờ thì trôi dạt lên trên này. Con Tì bỏ dở câu nói, nhìn lên đám mây xanh đang kéo đến từ xa. Thằng Tèo húng hắng.
Tao nghe ông già tao nói, người ta kêu ca sĩ Phương Dung là con nhạn trắng gò công. Tao đặt cho mày một cái biệt danh ngang. Để coi, tao nghĩ chắc kêu mày là con dế lửa gò công.
Con Tì cười nheo cặp mắt. Thằng Tèo vậy mà tâm lý quá cỡ. Tô Hoài đã cho con dế mèn đi phiêu lưu để có một dế mèn phiêu lưu ký. Đời cho con Tì lưu lạc từ Gò Công lên phố ngàn sao. Mai này có một phiêu lưu ký của con Tì không? Không ai biết được. Chỉ biết rằng cả con Tì và thằng Tèo sẽ vẫn phải tiếp tục con đường của mình. Mong rằng tương lai của hai đứa sẽ sáng sủa và thơm tho hơn cái đống rác to xù ở phố ngàn sao.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi câu chuyện ngắn Dế Lửa Gò Công của tác giả Nguyễn Thanh Trúc. Thưa quý vị, đến đây là chấm dứt chương trình phát thanh hôm nay của VBC Radio. Mọi ý kiến cũng như các thông tin sinh hoạt của các hội đoàn cần loan tải, xin quý vị gửi về hộp thư PO Box 142, Jameson Center, ACT 2614. Số điện thoại liên lạc của chúng tôi là 02-6100-4171, hoặc quý vị có thể gửi email về địa chỉ liên lạc @vbcradio.net. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong ban phát thanh VBC Radio, chúng tôi là Nguyễn Hoàng Thanh Tâm cùng với Quang Huy và Diễm Châu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới vào thứ Bảy từ 8 giờ đến 9 giờ sáng, cũng trên băng tần 91.1 FM này. Kính chúc quý vị một đêm ngủ ngon giấc.